Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học lời của Chúa trong Công vụ chương thứ 24. Tuần rồi chúng ta đã học phần cuối của chương thứ 23. Có ai nhắc lại cho biết chúng ta đã nói gì trong phần Kinh Thánh mà tuần rồi chúng ta đã học hay không? Elisha và Tâm đã thay chúng ta tóm lược câu chuyện mà chúng ta đã học tuần rồi. Câu chuyện nói về thế nào cháu của Phao-lô đã biết được âm mưu của một nhóm người Do Thái tìm cách hãm hại Phao-lô bằng cách là họ đề nghị cái viên chỉ huy La Mã này giải Phao-lô đi và họ sẽ phục kích ở trên đường để mà tìm cách giết Phao-lô. Tuy nhiên, người cháu này đã nghe cho nên đã báo lại với Phao-lô và Phao-lô đã xin để cho đứa cháu của mình được có dịp để giải bày cái điều mà em đã nghe. Thì viên chỉ huy này đã hiểu được sự tình và đã cử một cái đoàn lính bao gồm 200 người, nhưng mà thật ra đó chúng ta 200 lính bộ binh ha, rồi 200 người lính khác, rồi cộng thêm 70 người nữa, tổng cộng là khoảng 470 người đúng không, đã đến để rồi tìm cách giải thoát Phao-lô, giải Phao-lô đi, nhưng mà ngay trong đêm đó để rồi tránh cái sự phục kích của cái nhóm người Do Thái mà tìm cách để hãm hại mạng sống ông. Và Tâm đã nói rằng bởi vì cái lời thề nguyện là họ sẽ không ăn uống gì cho tới khi giết được Phao-lô, nên có lẽ là họ đã phải chết đói bởi sự bảo vệ của Chúa. Do Phao-lô chưa đến lúc phải chết cho nên Ngài đã giải cứu Phao-lô và họ đã không có cơ hội để giết được Phao-lô. Và theo bài học mà chúng ta học tuần rồi, chúng ta có một số điều để chúng ta có thể áp dụng cuộc sống của mình. Mọi người có nhớ là những bài học gì chúng ta đã học được không?
Chúa có thể sử dụng kẻ thù và cũng có thể rất là nhiều cách để Chúa cứu chúng ta trong cái khó khăn. Chúa cứu bằng nhiều cách và ta, trong khó khăn ta cũng là tin tưởng là ấy là Chúa cũng có khích lệ thì cái tinh thần cái sự mà hoang mang trùng bước thì Chúa có khích lệ, thì đó là cái điều mà chúng ta tin tưởng là Chúa sẽ cứu chúng ta.
Cái bài học chúng ta học tuần rồi về có một cái thuật ngữ thần học gọi là cái ơn thần hữu của Chúa, hay là cái sự sắp đặt, cái sự chuẩn bị sẵn của Chúa, cái chương trình chuẩn bị sẵn mà Chúa đã sắp xếp trước. Trong những ngày cận Tết, chúng ta nhìn xung quanh chúng ta thấy bao nhiêu sự trưng bày trang trí có tính cách là gọi là may mắn, đúng không? Của đầu năm mới của những người không tin Chúa sống xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, đối với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta biết được rằng không có điều gì xảy đến cuộc đời chúng ta mà bởi cái sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Bài học mà chúng ta cùng sẽ học chung với nhau trong ngày hôm nay được ghi lại trong Công vụ Các Sứ Đồ chương 24 từ câu 1 cho tới câu 21. Xin mời mọi người đọc giùm cho.
5 ngày sau, thầy tế lễ thượng phẩm Anania đi xuống Caesarea cùng với vài trưởng lão và một luật sư tên là Tertullus để kiện Phao-lô trước mặt tổng đốc. Khi Phao-lô đã được gọi vào, Tertullus bắt đầu tố cáo như sau: Thưa ngài tổng đốc Felix, nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được hưởng hòa bình, nhờ sự khôn ngoan của ngài mà nhiều cải cách đã được thực hiện cho dân tộc này. Ở đâu và lúc nào, chúng tôi cũng đều đón nhận những điều ấy với lòng tri ân sâu xa. Nhưng để khỏi làm phiền quan thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi. Thật vậy, chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây rối loạn giữa vòng những người Do Thái trên khắp thế giới và là đầu đảng của phái Nazareth. Nó cũng đã làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính ngài hãy tra hỏi nó để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo. Những người Do Thái đồng tình với lời cáo buộc và quả quyết thật đúng như vậy. Khi tổng đốc ra hiệu bảo Phao-lô nói thì ông thưa: Tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước này đã lâu năm nên tôi vui mừng tự biện hộ trước ngài. Nhưng ngài đã biết tôi lên Jerusalem để thờ phượng chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng thấy tôi tranh cãi với ai, xúi dục dân chúng nổi loạn bao giờ, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi nhà hội, hay trong thành phố. Bây giờ họ cũng không thể đưa ra bằng chứng nào về điều họ tố cáo tôi trước mặt ngài. Tôi thừa nhận trước ngài rằng tôi theo đạo mà họ gọi là một bè phái đó. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri. Tôi có cùng một hy vọng nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất nghĩa. Cũng vì cớ ấy, tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người. Trong những năm xa vắng, bây giờ tôi mới trở lại đất nước để đem phẩm vật cứu trợ và dâng tế lễ. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ chẳng có tụ tập đám đông hoặc là gây rối loạn gì cả. Nhưng có một vài người Do Thái từ Assyria có mặt ở đó. Nếu họ có điều gì kiện tôi thì phải đến hầu trước mặt ngài để tố cáo đi. Hoặc những người ở đây phải cho biết tôi đã phạm tội gì lúc tôi đứng trước hội đồng công luận. Có chăng chỉ là một câu tôi nói khi đứng giữa họ. Chính vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.
À, cảm ơn em. Như vậy thì phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe Tuấn đọc kể lại câu chuyện rằng 5 ngày sau, thầy tế lễ thượng phẩm Anania đi xuống Caesarea cùng với vài trưởng lão và một luật sư tên Tertullu để kiện Phaolô trước mặt tổng đốc. Khi Phaolô đã được gọi vào, thì Tertullu bắt đầu tố cáo như sau. Tôi xin nhắc lại điều mà đã nói trước đây, ấy là nguyên bản kinh thánh không có đoạn với lại câu. À, người ta chỉ để đoạn vào câu để là cho dễ dàng để tìm kiếm thôi. Chứ thực ra câu chuyện mà chúng ta vừa đọc nó là liên tiếp, nối tiếp cái phần của chương 23 mà chúng ta đọc hồi tuần rồi. Đó, chẳng qua là bởi vì họ phải xem có cái chỗ nào để mà tách ra, để rồi giới hạn đoạn và câu để dễ tìm mà thôi. Như chúng ta đọc thấy đó, cuối của chương 23 đó, thì nói rằng tổng trấn bảo ta sẽ xét xử nội vụ khi các nguyên cáo đến đây, rồi truyền lệnh giam Phaolô trong hành dinh Herod. Thì 5 ngày sau thầy tế lễ thượng phẩm Anania xuống Caesarea, như chúng ta vừa đọc trong chương 24 này. Đó là một sự liên tục, câu chuyện kể lại như vậy. Một cái khoảng cách rất là xa như vậy, nhưng mà những cái trưởng lão của hội đồng người Do Thái đó, họ chỉ cần mất 5 ngày để họ tới, tức là họ đã rất là nhanh chóng để mà thực hiện cái chuyến đi này. Ở trong câu chuyện này cho thấy rằng thầy tế lễ thượng phẩm Anania và các trưởng lão trong hội đồng Do Thái đó, họ không có trực tiếp để mà tố cáo Phaolô trong hoàn cảnh này, nhưng mà họ lại nhận một cái vị luật sư đi cùng, và vị luật sư này là người để đại diện để tố cáo Phaolô. Cái tên của vị luật sư này đó, cái tên Tertullu này đó, thì có thể cho thấy rằng đó, đây là một người Do Thái, nhưng mà thật ra anh ta không có cái tên Do Thái, cái tên này là cái tên tiếng Hy Lạp. Cái lý do mà anh ta được nhận để kiện cáo Phaolô trong trường hợp này thì không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì anh ta là người hiểu luật của La Mã rất là rõ. Và không có gì mà gọi là bất thường ở đây, khi mà người Do Thái họ hay nhận những vị luật sư mà hiểu biết về luật La Mã để rồi họ sẽ đứng ở trước những tòa án La Mã trong những vấn đề pháp lý liên quan tới luật pháp La Mã. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng họ trình bày một cái sự kiện pháp lý để kiện cáo Phaolô. Ở đây chúng ta thấy Tertullu ông bắt đầu cái việc giải trình trường hợp này với lại quan tổng đốc là như thế nào. Ông từ câu 3 ông nói rằng: Thưa ngài tổng đốc Philip, nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được hưởng hòa bình. Nhờ sự khôn ngoan của ngài mà nhiều cải cách đã được thực hiện cho dân tộc này. Ở đâu và vào lúc nào, chúng ta cũng đều đón nhận những điều ấy với lòng tri ân sâu xa. Nhưng để khỏi làm phiền quan thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi. Tôi không biết rằng cái điều mà tôi vừa đọc qua cái phần trình bày của luật sư này đó, có nghe có vẻ quá buồn cười hay không, nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì nghe nó rất là buồn cười. Ở đây rõ ràng cái tên luật sư này đó, ha, phải là một cái tên luật sư chuyên nghiệp hoặc là một cái chính trị gia, thay vì bắt đầu cái vụ kiện như thế nào thì anh lại nói những cái lời tâng bốc, ô ngài tổng trấn là một người tuyệt vời như thế nào. Anh biết chờ anh quay qua chuyện ngoan, anh diễn tả giống như là anh đang thay mặt Tertullu nói với Felix, anh nói: Ôi chị ngoan, cảm ơn chị ngoan, nhờ chị ngoan mà chúng ta được hưởng hòa bình, nhờ sự khôn ngoan của chị mà nhiều cái cách được thực hiện cho dân tộc này, và lúc nào chúng ta cũng đón nhận điều ấy với lòng tri ân sâu xa. Chị ngoan nghe chưa đã tai, chị ngoan hỏi còn gì hơn nữa. Còn gì nữa không? Ông nói rằng: Ô tôi Rất là cảm ơn và biết ơn Quang đã sẵn sàng lắng nghe những điều mà chúng tôi sắp trình bày ở đây. Và thôi, để đỡ mất cái thì giờ vàng ngọc của ngài, cho nên tôi sẽ xin trình bày ngắn gọn để cho ngài được hiểu rõ cái câu chuyện như thế nào. Tiếng Anh đó, họ có nói một cái câu, nói rằng làm thế nào để biết mà một luật sư khi nào mà người đó bắt đầu nói dối. Thì câu trả lời là để biết cái người luật sư này khi nào họ nói dối đó, là khi bắt đầu cái môi của người đó bắt đầu di chuyển đó, là biết người này bắt đầu nói dối. Elisha nói rằng nếu mà thật sự không muốn mất thời gian thì tại sao không bắt đầu liền cái thứ khác mà lại nói dài dòng như vậy. Cái điều khôi hài ở đây là cái tên luật sư Tatulu này đó dùng những cái lời mà gọi là nịnh hót để nói với lại quan tổng đốc. Khi mà ông dám mở miệng, ông nói với quan tổng đốc Felix này là nhờ ông mà chúng tôi được hưởng hòa bình, và nhờ sự khôn ngoan của ông mà dân tộc này được hưởng cái ơn đến từ ông. Thì rõ ràng đó, người Do Thái, đây là cái lời đúng ra là chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi. Mà ở đây tên luật sư này lại đem cái lời đó mà đi nói với lại cái vị quan tổng đốc này, thì đây là phải nói là một lời phạm thượng. Tôi muốn mọi người dừng lại đây để tìm hiểu lý do vì sao người Do Thái ở đây lại sẵn sàng để nói ra những cái lời mà phải đi ngược lại với lại điều răn mạng lệnh của Chúa vậy.
Dạ, có thể họ làm như vậy là tại vì họ muốn làm cho ông Felix hài lòng ổng, để ổng có thể cũng giống như là giúp họ để xử Phaolô đi, biết Phaolô đi.
Ở đây, qua cái việc mà các trưởng lão và ngay cả thầy tế lễ thượng phẩm ở đây, họ tìm cách họ giết Phaolô, chẳng những họ vi phạm cái luật của La Mã, mà họ vi phạm chính ngay cái luật của người Do Thái, tức là luật mà Chúa đã truyền cho họ. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao họ sẵn sàng họ làm như thế? Rõ ràng là họ nhìn Phaolô giống như là cái mối đe dọa với họ, cho nên họ tìm cách họ giết Phaolô. Nhưng mà ở đây tôi muốn cho mọi người thấy có hai nhóm người ở đây. Hai nhóm người mà tôi muốn đề cập ở đây ấy là có thể họ một nhóm đầu đó ha, là những cái người mà tham nhũng, một số nhóm người rất là gian ác, họ sẵn sàng họ làm những điều gì để phục vụ cái lợi ích của họ. Tuy nhiên tôi không muốn áp dụng là tất cả mọi người trong cái bối cảnh này đó là đều là những người tham nhũng và gian ác cả. Có thể là một nhóm người thứ hai là cái nhóm người mà họ chỉ đơn giản là họ tin vào những gì mà họ nghe về những cái người kia tố cáo Phaolô là Phaolô đã làm những điều mà nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng Đức Chúa Trời. Cái lý do mà tôi muốn mọi người suy nghĩ ở đây ấy là có những người họ cho rằng đó ha, cái kết quả ha, nó có thể nó bào chữa cho những điều gì cho cái điều mà họ làm, hay nói khác hơn là người ta nói rằng dùng kết quả để biện minh cho cái phương tiện, miễn sao đạt được cái ý của họ thôi, miễn sao đạt được kết quả thôi, chứ bất chấp cái điều gì mà họ thấy họ đưa ra. Và cái điều này nó lại có thể xảy ra rất là phổ biến ở trong hội thánh của Chúa ấy, là họ nghĩ rằng miễn làm sao kết quả là Chúa đẹp lòng thì họ bất chấp cái điều gì đó mà họ dùng để mà miễn sao đạt được cái kết quả đó mà thôi. Và để đạt được những mục đích này thì con người ta có khuynh hướng đó, họ thỏa hiệp với cái cách làm, với cái phương tiện họ sử dụng để đạt được cái kết quả. Thì ở đây á, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, chúng ta phải hiểu được rằng để đạt được những gì Chúa muốn, chúng ta phải làm theo cái ý của Chúa và làm theo những gì mà Ngài hướng dẫn, chứ chúng ta không thể nào mà tìm đủ mọi cách và bằng mọi giá để đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và bởi vì họ xem Phaolô là cái đồ ôn dịch, là cái mối nguy hại cho cộng đồng người Do Thái, cho nên họ sẵn sàng họ loại trừ Phaolô bằng cái việc mà họ dùng những cái lời lẽ phạm thượng đối với người Do Thái, miễn làm sao họ đạt được cái mục đích của họ là giết được Phaolô. Và cái điều mà tên luật sư này nói từ câu 5 đến câu 8 ghi lại như thế này. Ông nói thật vậy, chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch đã gây rối loạn giữa vòng người Do Thái trên khắp thế giới và là đầu đảng của phái Nazareth. Nó cũng đã làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó. Và chính ngài hãy tra hỏi để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo. Như vậy thì nguyên cái vụ án này rất là ngắn gọn, được tóm lược trong vài câu thôi. Họ đã đưa ra những lời để mà kết tội Phaolô. Tôi tự hỏi không biết là những người lãnh đạo Do Thái họ có tự hỏi rằng ồ, không lẽ đi suốt chặng đường xa như vậy để tới để chỉ đơn giản nghe một cái vụ án ngắn gọn như vậy sao? Cái điều đầu tiên mà cái tên luật sư này nói đó thì bắt đầu bằng cái câu mà không có một cái gì mà cụ thể cả, chỉ là một cái lời nguyền rủa và cho nói rằng Phaolô là cái đồ ôn dịch. Và rồi cái điều thứ hai, tên luật sư này nói rằng Phaolô đã gây rối loạn giữa vòng người Do Thái trên khắp thế giới. Vậy thì rõ ràng là một cái sự nói quá đáng đúng không? Nói thêm, nói láo khoét đúng không? Phaolô mà gây rối loạn người Do Thái mà trên cả khắp thế giới. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem đây, tại sao mà cái đám đông nổi loạn đây và cái những người mà thù nghịch với Phaolô thực sự là ai vậy? Cái điều đáng buồn đây, thật ra cái người mà nghịch cùng Phaolô, từng cách chống lại Phaolô chỉ là những người lãnh đạo Do Thái mà thôi. Ở đây đó, chúng ta thấy những người lãnh đạo Do Thái đó, họ tìm đủ mọi cách để mà trừ khử Phaolô, là bởi vì nếu như ngày nào mà họ còn để Phaolô sống và nếu Phaolô đúng đó, thì rõ ràng rằng chính họ là người bị tố cáo là đã giết đấng Messi. Như vậy thì những nhà lãnh đạo Do Thái đó, vì cái mạng sống của họ cho nên họ phải tìm đủ mọi cách để trừ khử Phaolô, bởi vì ngày nào mà Phaolô còn sống, ngày nào mà Phaolô còn nói những gì mà Phaolô muốn nói đó, thì rõ ràng rằng họ là những người phải chịu trách nhiệm. Và họ gọi Phaolô là đầu đảng của phái Nazareth. Đây là một cái thành ngữ mà họ dùng để mà họ muốn ám chỉ là một người đi theo Chúa Giêsu, mà dĩ nhiên Chúa Giêsu danh của ngài là Giêsu người Nazareth. Và có vẻ dường như đây là một cái cách rất là phổ biến khi mà đề cập tới những người theo Chúa Giêsu, bởi vì luật sư Tertullu này đó, ông đã không cần thiết để mà ông giải thích ở đây. Cái vấn đề ở đây đó là ý họ muốn nói rằng Phaolô là cái người lãnh đạo của một nhóm Do Thái mà tin vào Chúa Giêsu là đấng Messi, và bởi lẽ đó mà đã gây nên một cái sự chống đối trong cộng đồng người Do Thái và có thể là gây nên cái sự rối loạn trong chính thể La Mã nữa. Và rồi cái kế tiếp nữa đó là luật sư này nói rằng Phaolô đã làm ô uế đền thờ. Cái lý do mà Phaolô bị bắt cũng bắt nguồn từ cái chỗ này, khi mà họ nghe đồn rằng Phaolô là cái người đã làm ô uế đền thờ bằng cách đã dẫn người ngoại vào trong đền thờ Jerusalem. Ở đây tên luật sư này nói rằng đó, bởi vì Phaolô đã làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó. Tên luật sư này nói như vậy, nhưng mà thật ra đó ông chỉ nói dối trong vấn đề này thôi. Cái điều mà họ đã làm ấy là họ đã muốn định giết Phaolô, chẳng qua là bởi vì có cái viên chỉ huy La Mã đó đã tìm cách để bảo vệ Phaolô cho nên đã ngăn chặn cái điều này đã xảy ra thôi, chứ thật ra là họ đã kế hoạch của họ là đã định giết Phaolô rồi. Ở đây họ thừa hiểu rằng nếu như một người Do Thái mà phạm cái luật Do Thái thì thực ra đó không đến nỗi mà có thể bị kết án tử hình hoặc là bị giết chết. Tuy nhiên cái luật của người La Mã đó, họ cho cái người Do Thái có cái quyền là nếu như có một ai đó mà xúc phạm hoặc là làm ô uế đền thờ thì cái người đó có thể bị tội chết. Cho nên đây là cái điều mà lý do vì sao mà luật sư này đã đem cái vấn đề này vào. Hãy nên nhớ rằng họ đã kết án Phaolô về vấn đề này nhưng mà hoàn toàn không có bằng chứng nào cả. Cái điều đáng nói ở đây là họ đứng ở trước tòa án La Mã, họ tố cáo Phaolô mà hoàn toàn không có vì cái việc mà Phaolô phạm bất cứ cái luật La Mã nào cả. Họ tố cáo Phaolô bởi vì họ nói rằng Phaolô đã phạm luật người Do Thái. Thì có lẽ là quan tổng đốc này nó ủa tòa án này tòa án La Mã mà nếu mà đem một người tới để mà kiện cáo họ mà không phạm gì luật La Mã mà chỉ là phạm luật Do Thái thì sao mấy ông không tự xử đi. Và đây là cái lời nói thiếu khôn ngoan của tên luật sư này, nói rằng xin ngài hãy tra hỏi nó để có thể biết mọi điều mà chúng tôi đã tố cáo. Rồi câu chính kể là gì, là những người Do Thái cũng đồng tình với lời cáo buộc và quả quyết thật đúng như vậy, có nghĩa là những cái người trưởng lão, những người đi cùng đó xác nhận những gì mà tên luật sư này nói là đúng. Và rồi bây giờ chúng ta sắp nghe những gì mà Paulo bào chữa cho chính mình. Trong nước Mỹ đó, khi mà nói về những cái vụ trong tòa án đó, thì họ có một câu nói rằng nếu mà một người mà tự mình bào chữa cho mình đó, thì cái người đó là cái người rất là dại dột. Đúng ra là phải nên có một cái luật sư để bào chữa cho mình. Và nên nhớ rằng cái điều này đã không bao giờ nên áp dụng cho cơ đốc nhân khi mà mình muốn bào chữa, mình muốn biện hộ về cái niềm tin của mình. Chúng ta nhớ trong buổi học Kinh Thánh tối thứ tư, Chúa Giêsu có dặn rằng trong những cái hoàn cảnh giống như trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang học ở bài học mà chúng ta đang học buổi trưa hôm nay đó, thì Chúa hứa rằng là Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì mà chúng ta cần phải nói. Tôi không thể không hình dung ra cái việc mà khi mà Phaolô ông đứng trước mặt quan tổng đốc Felix này đó, thì ông lại nghĩ tới một cái vụ án khác mà nó không công bằng đó, phải không? Mọi người có thể hiểu rằng tôi đang nói về cái vụ án nào không? Tức là Phaolô đang nói tới một cái vụ án đã xảy ra, đó là cái vụ xử tử Etienne. Đó là cái lúc mà Phaolô đã đứng gần và ông cũng vu cáo Etienne. Etienne là cái người mà đã giảng một bài giảng rất là hùng hồn mà chúng ta thấy được trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã cho Etienne những cái lời lẽ khôn ngoan để có thể giảng những cái gì mà ông cần nói. Ấy thế mà cái đoàn dân dữ tợn đã không lắng nghe ông. Nhưng mà Etienne, ông đã có một luật sư biện hộ cho ông trong ngày đó. Nói về câu chuyện của Etienne khi mà ông bị ném đá đó, thì công vụ chương 7 câu 55 và 56 ghi là như thế này: nhưng Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: kìa, tôi thấy cái tầng trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Cái câu nói rằng Đức Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời, nếu chúng ta hiểu Kinh Thánh rõ đó, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều rất là quan trọng ở đây. Trong cái vị trí bình thường của Đức Chúa Giêsu á, thì cái vị trí của Ngài là gì? Kinh Thánh cho biết rằng cái vị trí của Chúa Giêsu đó là Ngài ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Và ở đây, đối với người Do Thái á, đây là một cái sự kiện rất là quan trọng đối với họ. Đối với người Do Thái thì khi mà Chúa Giêsu đó Ngài ngồi đó thì có nghĩa rằng Ngài với tư cách là một vị vua và công việc của Ngài đã xong rồi, cho nên bây giờ Ngài ngồi. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu Ngài đã đứng lên vì ê tiên. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là trạng sư cho ê tiên ở đây. Cái vị trạng sư hay là một người luật sư đó là họ làm cái gì? Công việc của họ là gì? Cái người luật sư hay là cái vị trạng sư đó, là cái người làm cái công việc để thay cái thân chủ mình để mà bào chữa mà nói thay cho họ. Một cái bản dịch khác gọi đó, Chúa Giêsu là luật sư, là trạng sư hay là gọi là đấng biện hộ đó, thì trong Văn Nhất chương 2 câu 1 nói như thế này: hỡi các con cái bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để cho các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng công chính. Như vậy, Đức Chúa Jesus chính là luật sư, là trạng sư, là đấng biện hộ của Ê-tiên. Và ở đây Ê-tiên thấy rõ rằng đấng biện hộ của mình đang hành động. Ngài đã đứng lên để mà bảo vệ Ê-tiên. Và cái sự biện hộ của Chúa Jesus cho thấy rằng những gì Ê-tiên nói là đúng. Và Ngài xác nhận những điều Ê-tiên vừa giảng rao cho cái đoàn dân trong lúc đó. Và không phải là cái sự biện hộ của Ngài dành cho Ê-tiên đối với những cái quan án ở trên thế gian này, nhưng mà dành cho vị quan án tối cao là Đức Chúa Trời ở trên trời. Và chúng ta phải hiểu đây là tất cả những ai ở trong Chúa Giêsu chúng ta đều có được cái điều này. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải nên dạn dĩ trong việc rao truyền tin mừng của Ngài. Và ngay cả trong khi chúng ta đứng lên nói lên lẽ thật của Ngài mà bị thế giới chống lại chúng ta, và ngay cả khi mà chúng ta dù có phải chết để rao truyền lẽ thật của Ngài, thì chúng ta cũng phải biết được rằng chúng ta có một vị biện hộ đang biện hộ cho chúng ta trước mặt vị thẩm phán tối cao là Đức Chúa Trời. Khi mà Phaolô đứng trước mặt quan tổng đốc Felix trong câu chuyện này đó, tôi không thể không nghĩ tới cái hình ảnh mà Phaolô có thể nghĩ nhớ tới, ấy là hình ảnh của Ê-tiên. Trong câu 10, trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học đó, chương 24 câu 10 kể lại rằng khi tổng đốc ra hiệu bảo Phaolô nói thì ông thưa: "Tôi biết Ngài là thẩm phán trong nước này đã lâu năm nên tôi vui mừng tự biện hộ trước mặt Ngài." Cái câu Phaolô nói cho thấy rằng ông bày tỏ cái sự tôn trọng đối với quan tổng đốc Felix bằng cách ông đã có kinh nghiệm trong vấn đề xét xử và ông là người biết luật La Mã, cho nên tôi rất là vui khi mà được biện hộ trước mặt ông. Từ câu 11 tới câu 13, ông Phaolô ông nói tiếp: "Như Ngài đã biết, tôi lên Jerusalem để thờ phượng chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng thấy tôi tranh cãi với ai hay xúi dục dân chúng nổi loạn bao giờ, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi nhà hội, hay trong thành phố. Bây giờ họ cũng không thể đưa ra bằng chứng nào về điều họ tố cáo tôi trước mặt Ngài." Những gì mà Phaolô nói ở đây là ông chỉ thuật lại sự thực đã diễn ra là ra sao mà thôi. Ông chỉ kể lại rằng là chưa được 12 ngày nay, tôi chỉ có mặt Jerusalem để mà tôi thờ phượng Chúa. Tôi đâu có tranh cãi với ai đâu. Chẳng những tôi không có xúi dục dân chúng nổi loạn trong đền thờ mà thôi, nhưng mà không có bất cứ chỗ nào mà tôi làm điều đó cả. Và ông nói rằng bây giờ ông có thể ông kiểm chứng lại đi. Thực tế nó là như vậy đó. Ở đây hoàn toàn nó đi ngược lại với những gì mà những người lãnh đạo Do Thái cũng như luật sư Tertullu đã tố cáo Phaolô. Họ tố cáo Phaolô hoàn toàn ngược lại những gì mà Phaolô vừa đề xuất, vừa đệ trình ra ở đây. Nhưng mà hoàn toàn những người đó đã không có bất cứ bằng chứng nào cả. Phaolô như vậy ông đã tiếp tục, ông bào chữa cho ông bằng cách ông đưa ra những cái thực tế đã xảy ra mà có thể kiểm chứng được. Ông nói rằng là họ không có thể đưa ra bằng chứng nào về điều họ tố cáo tôi. Ông Phaolô ông nói tiếp từ câu 14: "Tôi thừa nhận trước Ngài rằng tôi theo đạo mà họ gọi là một bè phái đó. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri. Tôi có cùng một hy vọng nơi Đức Chúa Trời, cũng chính như là họ có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất nghĩa. Cũng vì cớ ấy, tôi luôn luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người." Như vậy, thì ý Phaolô muốn nói ở đây là những điều mà tên luật sư này đã nói ra đó thì có một phần đúng. Đúng, tôi thừa nhận tôi là một người theo đạo. Họ thì họ gọi là bè phái, ha, nhưng mà tôi thì tôi thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, và tôi tin mọi điều đã chép trong sách luật pháp và các lời tiên tri là lẽ thật. Ông nói rằng cái sự hy vọng của tôi là hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là đấng sẽ cho cái người công chính lẫn người bất nghĩa được sống lại. Và những người tố cáo tôi họ cũng tin giống như vậy. Và ông nói rằng bởi vì tôi tin rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ cho người bất nghĩa lẫn người công chính đều được sống lại và phải đứng ứng hầu trước mặt Ngài, cho nên tôi cố gắng hết sức để vâng theo điều răn luật pháp của Ngài. Câu 17 và 18, ông Phaolô tiếp tục, ông nói là: "Sau những năm xa vắng, bây giờ tôi mới trở về đất nước để đem phẩm vật cứu trợ và dâng tế lễ. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ chẳng có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả." Như vậy thì Phaolô ý muốn nói rằng ồ, họ nói là những gì đã xảy ra, nhưng mà thực ra đó, những gì xảy ra nó là như vậy nè. Nó chỉ là sau nhiều năm xa vắng, bây giờ tôi quay trở về Jerusalem để mà tôi đem tặng phẩm cứu trợ và để dâng của lễ mà thôi. Và khi mà họ gặp tôi trong đền thờ đó, là chẳng có một cái đám đông nào cả, cũng chẳng có một sự mâu thuẫn nào cả, chỉ có mình tôi trong đó thôi. Ông nói tiếp: "Nhưng có một vài người Do Thái từ Asia có mặt ở đó. Nếu họ có điều gì kiện tôi thì phải đến hầu trước mặt Ngài để tố cáo đi. Hoặc những người ở đây, phải cho tôi biết tôi đã phạm tội gì lúc tôi đứng trước hội đồng công luận. Thì điều Phaolô muốn nói ở đây chỉ là cái việc mà ông bị bắt là do những người Do Thái tới từ Asia. Và nếu họ muốn kiện Phaolô, ủa tại sao họ không tới đây đi? Và ông nói, tôi đã từng đứng trước hội đồng công luận. Nếu mà có cái phạm lỗi gì đó, thì hãy để họ nói tôi đã phạm lỗi gì. Dĩ nhiên Phaolô ông biết cái câu trả lời là họ không thể có một cái gì để mà kiện cáo Phaolô, bởi vì họ không hề có bằng chứng gì cả. Và Phaolô nói tiếp là có chăng chỉ là một câu tôi nói khi đứng giữa họ, ấy là chính vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Dĩ nhiên, việc tin vào sự sống lại của người chết là không có cái gì để gọi là vi phạm luật Do Thái cả. Thực tế cho thấy rằng ngay cả người Pharisee họ cũng tin điều đó nữa mà. Mà dĩ nhiên cái điều này nó không có ảnh hưởng gì tới cái luật của La Mã cả. Như vậy thì mình thấy Phaolô đã thành công trong cái việc mà bảo vệ ông và chứng minh cho ông thấy rằng ông không có hề làm điều gì mà phạm luật La Mã cả. Những gì mà Phaolô trình bày ở đây thì rõ ràng chẳng qua là khác về quan điểm thần học mà thôi, chứ không có liên hệ gì vấn đề mà dân sự hay là luật pháp, và càng không ảnh hưởng gì tới luật của người La Mã cả. Tôi muốn mọi người chúng ta nghĩ tới cái việc mà những người lãnh đạo Do Thái họ nói gì, họ nghĩ gì về Phaolô. Ở đây họ gọi Phaolô, họ dùng cái từ gọi là, họ gọi ông là đồ ôn dịch. Cái vấn đề mà các trưởng lão người Do Thái có đó đối với Phaolô ở đây là gì vậy? Cái vấn đề ở đây là Phaolô là người tin vào những gì đã được nói trong Kinh Thánh Cựu Ước về đấng Messi, nhưng mà những người lãnh đạo Do Thái thì họ lại không tin. Cái việc đơn giản ở đây là Phaolô ông xác định Chúa Giêsu chính là đấng Messi, nhưng mà người lãnh đạo Do Thái thì họ nói là không phải, Chúa Giêsu không phải là đấng Messi. Tôi muốn mọi người suy nghĩ tới cái việc này. Đấy là khi mà nói về người Do Thái đó, thì có một số người nghĩ rằng thôi để cho dĩ hòa vi húy đó, vi quý đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cứ cho rằng thôi thì người Do Thái họ họ tin nơi cựu ước, và chúng ta thì tin nơi tân ước. Khi mà tôi nghe được đó, tôi nói khoan khoan, hãy dừng lại cho đó. Cái vấn đề giữa Chúa Giêsu với lại người Pharisee ấy là thật ra người Pharisee họ đã không có tin những gì đã ghi lại trong Cựu Ước, và đó là cái vấn đề chính ở đây. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã nói với người Pharisee gì không? Khi mà người Pharisee nói là ồ chúng tôi là môn đồ của Môi-se, thì Chúa Giêsu nói không, các ngươi không phải là môn đồ của Môi-se, bởi vì những gì Môi-se viết là viết về ta đây. Khi mà họ nói rằng là chúng tôi là con cháu Abraham, Chúa Giêsu nói gì? Không, các ngươi không phải là con cháu Abraham, bởi vì chính Abraham là người đã vui mừng khi thấy ngài của ta. Nhưng mà các ngươi không phải là con cháu Abraham, các ngươi là con cháu của Satan, của ma quỷ. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi không nghĩ rằng chúng ta nên gọi một ai đó là người anh em khi mà chính Chúa Giêsu gọi họ là con cái của ma quỷ. Chúng ta đừng quên cái Do Thái giáo hiện tại bây giờ đó, họ đặt cái nền tảng, cái niềm tin của họ trên cái việc mà họ cố tình họ phủ nhận Chúa Giêsu chính là đấng Messi. Và bất cứ ai mà phủ nhận, khước từ Chúa Giêsu thì không thể là anh chị em của chúng ta. Qua người Do Thái, qua đấng Messi, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Roma chương thứ 2, câu 28, 29. Sứ đồ Phaolô nói như thế này: vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật. Còn sự cắt bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là cắt bì thật. Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới thực sự là người Do Thái. Sự cắt bì thật phải xuất phát từ tấm lòng bởi Đức Thánh Linh, chứ không theo chữ nghĩa. Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà là từ Đức Chúa Trời. Như vậy là ý Phaolô muốn nói, những người Việt của chúng ta ngày hôm nay đó ha, thì đúng là người Do Thái trong cái thời của ông đó. Tôi muốn mọi người nghĩ tới cái việc mà người ta đem cái ý rằng cái cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chúng ta phải có một cái sự xác quyết giống như Phaolô, là không thể nào có sự thỏa hiệp ở đây. Có nhiều người nói rằng ô ngày hôm nay á, thực ra là có nhiều cái phong trào khác nhau và rồi có một cái sự gọi là hòa đồng ở đây. Chẳng hạn như Công giáo thì họ cũng tin cũng giống giống như chúng ta thôi, thì cứ hãy nghĩ rằng họ cũng giống như chúng ta thôi. Dĩ nhiên là con cái của Chúa, chúng ta được sự kêu gọi là phải yêu thương những người khác chứ không phải là bắt bớ họ, không phải là những người họ theo những cái tôn giáo khác như Hồi giáo hay là Do Thái giáo hay là bất cứ tôn giáo nào khác thì chúng ta gây khó khăn cho, không, chúng ta được dạy là chúng ta phải yêu thương họ. Tuy nhiên cái sự yêu thương của chúng ta đối với họ không có nghĩa là chúng ta đồng ý với cái niềm tin của họ. Và cái điều mà tôi muốn đề cập tới ở đây ấy là cái tầm ảnh hưởng của Công giáo đó, nó có liên hệ tới Việt Nam của chúng ta ở đây. Ấy là mọi người có biết rằng Công giáo là họ tin vào cái việc là Đức Giáo Hoàng là hiện thân của Chúa Giêsu, và do vậy mà Đức Giáo Hoàng có quyền tha tội, thay mặt Chúa Giêsu mà tha tội người khác. Và cái điều này là điều không thể tin được. Bởi vì nếu như một người tin rằng Đức Giáo Hoàng có một cái vai trò như vậy thì rõ ràng đây là một sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Giêsu là đấng đã ban cho chúng ta có một cái sự được làm hòa lại với Đức Chúa Trời chỉ bởi chính mình Ngài mà thôi. À, cái điều buồn cười ở chỗ là khi mà tôi ngồi xuống để mà soạn cái bài hôm nay thì anh Trung với tôi có buổi nói chuyện trước đây về vấn đề này. Cái điều đáng buồn ở chỗ là có những nhóm người tin Chúa ngày hôm nay ở tại đây, họ nghĩ rằng thôi thì để có được những cái kết quả thì thôi thì chúng ta ráng thỏa hiệp, chúng ta chấp nhận cái sự thỏa hiệp. Ở cái điều mà họ sẵn sàng, họ nghĩ rằng để đem lại kết quả chúng ta chấp nhận sự thỏa hiệp ấy là để rồi mình được dễ dàng mình cất nhà thờ, để rồi mình được chính phủ công nhận có tư cách pháp nhân. Và họ đã sai lầm khi mà họ đã theo cái cách này cho thế giới thấy rằng cái tư cách của họ đó mà có được trong cái việc thờ phượng Chúa là nhờ chính quyền. Như vậy thì cái sự thỏa hiệp ở đây đó là nó nằm ở trong cái giới hạn nào vậy? À, tôi không biết nhiều về chi tiết, mà thật ra tôi cũng không cần biết nhiều về nó nữa. Nhưng mà điều tôi có thể biết được là điều gì? Ấy là họ đã ngăn cản chúng ta trong cái việc thực hiện cái đại mạng lệnh và cái điều nguyên tắc, cái điều đầu tiên, cái nền tảng căn bản mà Chúa muốn chúng ta phải làm ấy là hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và qua cái việc thỏa hiệp như thế này đó thì họ đã sắp xếp Cơ Đốc giáo giống như là thêm một cái món nữa ở trong cái thực đơn vậy. Khi cái việc mà chúng ta chấp nhận chúng ta là một cái món ăn ở trong cái thực đơn đó, thì giống như chúng ta nói rằng ô thì ai muốn chọn Phật giáo đó chọn, ai muốn chọn tôn giáo nào đó chọn, nhưng mà chúng tôi là cái món ngon nhất ở trong cái thực đơn này. Do vậy mà khi mà nói chuyện với những người xung quanh đó thì ta được biết rằng họ nói rằng thực ra thì Cơ Đốc giáo nó chỉ là một cái tôn giáo khác nữa, mỗi người có một sự chọn lựa, ai muốn có cái niềm tin nào thì cứ theo tôn giáo đó. Do vậy mà cái việc mà dùng cái cứu cánh để biện minh cho phương tiện đó thì người ta thường hay nói là ô thì thôi miễn làm sao mình thỏa hiệp chút xíu để rồi mình có được cái sự tự do, có được cái cơ hội để mà mình xây nhà thờ, vân vân. Do vậy mà xuyên suốt lịch sử của Hội Thánh đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi nào, ngày nào mà Hội Thánh của Chúa mà thỏa hiệp đó thì sẽ chẳng giúp gì được cho Hội Thánh của Chúa cả, mà chỉ làm cho Hội Thánh của Chúa mất đi quyền năng của Ngài mà thôi. Do vậy mà chúng ta thấy Hội Thánh ngày hôm nay đó là rất là không có kết quả, bởi vì chúng ta thấy không có Hội Thánh nào giống như Hội Thánh đầu tiên mà chúng ta đã học được trong sách Công vụ. Ấy là không bao giờ mà họ tìm kiếm một sự cho phép nào để rồi có được cái sự hài lòng đến từ Chúa cả. Hãy suy nghĩ xem cái sự dại dột đến từ đâu. Ngay cả cái việc mà tôi nói chuyện với Isaiah đó, rằng chúng ta phải được cấp giấy phép để rồi chúng ta có thể làm công việc Chúa, thì Isaiah có thể hiểu ngay là ủa như vậy thì ai mới thực sự là Chúa vậy? Nếu như chúng ta cần phải có giấy phép để mà thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa chúng ta đó, thì Chúa chúng ta không còn là Chúa nữa. Cái điều mà tôi rất là làm buồn lòng khi mà thấy Hội Thánh Chúa ngày hôm nay ở tại Việt Nam cũng giống như cái bên Mỹ. Hội Thánh của Chúa ở bên Mỹ trong suốt một thời gian dài là không hề bị đánh thuế. Nhà nước không hề đánh thuế Hội Thánh của Chúa, những nhà thờ. Ấy thế mà bây giờ đó họ nói rằng nếu như Hội Thánh để tránh bị nhà nước đánh thuế đó thì phải thỏa mãn những cái luật này được đưa ra nè. Họ nói rằng á, để cho Hội Thánh mà không bị đánh thuế đó thì những thành viên trong Hội Thánh á, chỉ được bầu cử cho cái người này mà thôi, chỉ được bỏ phiếu cho người này mà thôi, chứ không được bỏ phiếu cho người kia. Bởi vì nếu mà không tuân theo cái luật đó thì Hội Thánh đó, nhà thờ đó sẽ bị đánh thuế. Có thể là chúng ta nói là đó là phương diện chính trị, nhưng mà thật ra trong Kinh Thánh á, để luôn luôn đề cập tới tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta còn sống trên thế giới này. Bởi vì nếu như có một cái chính trị gia nào mà ủng hộ cho vấn đề mà phá thai thì dĩ nhiên tôi sẽ khuyến khích Hội Thánh của mình là phải nên đừng có nên bầu cho cái người đó mà hãy nên bầu cho người khác. Nếu như một mục sư trong một hội thánh mà không có dạy tín hữu của mình biết về những gì mà Kinh Thánh cần chỉ ra và cần chúng ta cần phải vâng theo những gì mà Kinh Thánh dạy, thì rõ ràng rằng cái người mục sư đó đã không dạy cho hội chúng của mình tất cả những gì mà Chúa đã bày tỏ trong lời của Ngài. Rồi, bây giờ cái suy luận ở trong tâm trí của chúng ta là gì? Ồ, chúng ta biết rằng đó, Hội Thánh của Chúa đó mà bị đánh thuế đó thì Hội Thánh nó không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Do vậy mà vì cái sự tồn tại của Hội Thánh thôi thì mình thỏa hiệp với cái luật đó chút xíu. Một lần nữa, như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ một Hội Thánh nào mà không có được sự tự do để giảng dạy toàn bộ lẽ thật của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh thì Hội Thánh đó không thể được gọi là Hội Thánh. Chúng ta không thể thỏa hiệp. Và cũng giống như Phaolô, chúng ta phải sẵn sàng để bất đồng với bất cứ những ai mà sẵn sàng trong sự thỏa hiệp. Và rất là nhiều người không có thấy được cái hậu quả của cái việc mà thỏa hiệp trong cái công tác rao truyền phúc âm của Chúa. Và bất cứ một cái sự giảng dạy nào mà không có công bố rằng Chúa Giê-xu là Chúa thì cái đó không thể gọi là phúc âm của Ngài. Có một phần Kinh Thánh được ghi lại trong sách Cô-rinh-tô khi mà nói về vấn đề hôn nhân thì phần Kinh Thánh này được đem ra để làm nền tảng cho lời khuyên của một người muốn tìm một người hôn phối của mình. Đó, ấy là chớ mang ách chung với người không tin. Dĩ nhiên cái nguyên tắc đó được đưa ra đó thì hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Đó là được áp dụng trong vấn đề hôn nhân. Tuy nhiên cái phần Kinh Thánh này được áp dụng bởi nhiều trường hợp khác nữa, chứ không chỉ đơn giản là chỉ áp dụng trong vấn đề hôn nhân mà thôi. Nó áp dụng trong vấn đề làm ăn, và rõ ràng nó cũng áp dụng đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể có một cái sự hợp tác được với cái cách làm việc của những người mà không đặt nền tảng của Cơ Đốc giáo. Phần Kinh Thánh mà tôi đề cập tới được ghi lại trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 14 đến 18. Kinh Thánh này được chép như sau: chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Vì vậy, Chúa phán: hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái của ta. Chúa toàn năng phán vậy. Cho nên để kết thúc bài học buổi trưa hôm nay, tôi muốn nhắc nhở mọi người trong những tuần sắp tới đây, nơi nào chúng ta đi, cái điều gì chúng ta sẽ thấy, chúng ta hãy nên áp dụng vào những gì mà chúng ta học được nơi follow ở đây. Ngoài Đức Chúa Giêsu ra, trong Kinh Thánh, nếu mà phải nói tới một người nào đó mà không bao giờ chấp nhận cái sự thỏa hiệp thì không ai khác hơn là Phaolô. Có người nói rằng thì đành rằng Phaolô là người không bao giờ thỏa hiệp, nhưng ông ta là người có tình yêu thương. Không, tôi không muốn mọi người dùng chữ nhưng ở đây, bởi nếu chúng ta dùng chữ nhưng đó thì có nghĩa là cái tình yêu thương đó, nó đối lập với cái sự không thỏa hiệp. Không phải như vậy. Chúng ta phải nói rằng bởi vì Phaolô không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp, do vậy mà ông có tình yêu thương. Hay nói khác hơn, cái tình yêu thương của Phaolô được bày tỏ qua cái sự không chấp nhận sự thỏa hiệp ở đây. Bởi vì cái sự thỏa hiệp đó nó làm tổn hại rất là nhiều đối với những người xung quanh chúng ta. Mà chúng ta cũng phải giống như Phaolô, hay là chúng ta yêu người lân cận của chúng ta. Nhưng mà cũng cùng lẽ đó, chúng ta phải có một cái cách giống như Phaolô, hay là không chấp nhận sự thỏa hiệp. Và nhờ vậy mà chúng ta mới có thể là ánh sáng, là muối mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải làm trên thế gian này.
Cho câu hỏi chút.
Dạ.
Của bài học này, tôi có một câu hỏi như thế này. Ở nói chung ở một quận tôi á, Việt Nam á, là có quận Nam này là có cái hai đúng dỗ á. Như vậy nhiều người kêu là người tin lành không nên đồng đúng dỗ. Mà nếu lòng đúng dỗ thì nó giống người đời. Còn không lòm thì họ kêu là mình bất hiếu, mình tách rời với cộng đồng. Mình không có hòa mình ở cộng đồng. Nếu mà chúng ta làm thì có phải là bị kể là thỏa hiệp với thế gian không ạ?
Dạ, cảm ơn anh. Anh đã hỏi một câu hỏi hay. Thật ra cái câu hỏi này nó không riêng gì ở quê anh, mà nó rất là phổ biến ở tại Việt Nam này. Và chúng ta cũng đã có dịp nói về vấn đề này. Để trả lời câu hỏi của anh đó, thì chúng ta có thể xem một vài cái nguyên tắc được ghi lại ở trong lời của Chúa. Để trả lời câu hỏi của anh đó, thì cái điều trước hết đó, cái nguyên tắc kinh thánh Chúa dạy là chúng ta đừng bao giờ mà làm cái gì nghịch với lại cái lương tâm của mình. Nếu như chúng ta cảm nhận được rằng cái việc mà cúng dỗ là cái việc mà một cơ đốc nhân không bao giờ nên làm, thì chúng ta không bao giờ mà muốn khuyến khích một ai đó nên làm, bởi vì cái đó đi ngược lại với lại cái lương tâm của mình. Bởi vì Chúa đã, lương tâm người đó cho thấy rằng Chúa muốn tôi không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy là phạm tội nghịch cùng Chúa. Thì người đó không bao giờ nên làm ngược lại chứ những gì mà người đó suy nghĩ là đúng theo cái gì mà Chúa làm việc trong lương tâm của họ. Và bây giờ tôi nói về một cái khía cạnh khác, khía cạnh ngược lại. Cái việc mà khi mà chúng ta nhớ tới người thân của mình đó, thì không có gì sai trong vấn đề đó. Tuy nhiên cái vấn đề những cái nghi thức trong cái buổi lễ, cái ngày đám dỗ đó là như thế nào thì Mitchell anh không có biết cái chi tiết và không có biết là cái ý nghĩa nó như thế nào. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta có thể quyết định chúng ta có nên làm hay không đó là chúng ta phải xét xem coi những cái điều, những cái nghi thức, cái cách mà họ làm trong cái lúc mà đám dỗ đó nó có đi ngược lại cái nguyên tắc kinh thánh mà Chúa dạy hay không. Dĩ nhiên cái điều đó đó, nếu mà chúng ta cho dù không có tham gia vào những cái cách thức mà họ làm đi nữa đó, thì điều đó cũng không hẳn là chúng ta nên cắt đứt cái mối liên hệ với lại người thân của mình. Chúng ta không nghĩa là thôi thì thôi giờ mình khỏi tham gia luôn, cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà vấn đề là mình nên xem xét thôi, có những cái nghi thức nào mà đi ngược lại kinh thánh mà Chúa dạy hay không, trong ít nhất trong nguyên tắc mà Ngài đã bày tỏ. Có hai vấn đề mà lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy. Thứ nhất là cái nguyên tắc, thứ hai là cái gương mẫu. Mà trước hết nói về cái nguyên tắc đó, thì chúng ta nhớ lời Chúa nói với lại Samuel đó, trong cái việc mà chọn David làm vua đó, thì Kinh Thánh cho biết như thế nào, là loài người xem bề ngoài nhưng mà Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Cái lý do nào chúng ta có mặt ở một nơi nào đó hay là chúng ta làm điều gì đó Có thể là ở trong chùa hay là trong bất cứ nơi nào, thì Chúa hiểu được tấm lòng chúng ta, Chúa thấy được cái động cơ nào mà chúng ta có mặt ở tại đó. Đó là về cái nguyên tắc mà chúng ta luôn ghi nhớ. Rồi thứ hai là cái gương mà chúng ta đã học trong cái bài học mà cách đây 2 tuần đó, về Naaman, quan tổng binh của Syria. Mọi còn nhớ không? Thì sau khi Naaman được sạch bệnh phung đó, ông nói với tiên tri Elise là bây giờ tôi biết chỉ có một mình Đức Chúa Trời là chân thần mà thôi. Tuy nhiên ông xin với Elise là bây giờ vấn đề của tôi đó, là bây giờ tôi khi tôi quay trở về đó, hay là tôi vẫn còn có một cái khó khăn ở chỗ là ông chủ của tôi đó, mỗi lần mà ông đi đến cái đền thờ để ông thờ lại thần của ông đó, thì ông phải dịnh vào tay tôi, mà khi ông quỳ tôi cũng phải quỳ theo. Mà cái đó thật ra đó thì tôi quỳ nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không có ý định mà tôi thờ, bởi tôi biết là chỉ có mình Chúa là chân thần mà thôi, cho nên xin tha lỗi cho tôi. Thì Elise nói gì? Hãy đi bình an, đúng không? Hãy đi cho bình an. Tức là cái vấn đề đó đó là Chú biết tấm lòng của Nam An, bởi vì công việc của ông cho nên ông phải làm rồi đó, nhưng mà tấm lòng ông là ông không có thờ phượng giống như ông chủ ông làm. Biết đâu cái sự có mặt của mình ở tại một nơi nào đó thì đó là cái cơ hội để chúng ta cho người thấy, cho người khác thấy cái sự khác biệt giữa chúng ta đối với họ, mà không phải là một cái điều gì đó mà sỉ nhục họ. Bởi vì Kinh Thánh cũng có nói rằng hãy sẵn sàng để trả lời những ai hỏi về lẽ trông cậy của anh em. Biết đâu họ sẽ nhìn thấy là tại sao mà mình không làm những gì mà người khác làm, để rồi họ có cái cơ hội để họ hỏi, và đó cũng là cái lúc mà chúng ta có dịp để chúng ta trả lời cho họ về cái niềm tin của mình là như thế nào. Không biết rằng cái câu trả lời đó nó có thỏa mãn cái ý của anh Anh hay không. Tuy nhiên mình hiểu một cái vấn đề nữa là như thế này. Ý của anh đó, anh hỏi là chúng ta có nên làm hay không, đúng không? Có nên làm hay không? Thì theo mình được biết đó, là có một số người đó họ chủ trương, họ nói rằng chúng ta như là người tin Chúa, chúng ta nên làm, bởi vì nếu không đó, thì giống như anh nói đó, sẽ bị người ngoại cho rằng mình bất hiếu, mình không tôn trọng. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta nên làm đó, chúng ta biến cái buổi đám giỗ đó thành cái cơ hội để mà gặp gỡ bà con, mà nhất là những bà con chưa biết Chúa, để rồi mình có cơ hội để mình nói về Chúa cho họ. Đó. Tuy nhiên mặt trái của vấn đề đó là mình sẽ bị người ngoại họ cười chê chúng ta, bởi vì chuyện này đã xảy ra. Nó đang ồ sao đám giỗ không tin lành gì mà không có nhang đèn gì vậy, thấy không? Thì như vậy thì chúng ta muốn 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 làm theo họ thì chúng ta rồi sẽ bị kết án về cái việc mà chúng ta không làm giống như họ. Chúng ta thấy luôn luôn nó có hai mặt của vấn đề là như vậy đó. Thì bây giờ cái việc là không phải đúng hay sai, có nên hay không, nhưng mà cái động cơ mà hồi nãy anh hỏi đó là lý do sao mà anh làm. Nếu như anh làm thì có vẻ giống như là mình bị áp lực, mình sợ người thế gian họ cười mình, họ nói mình thế này thế kia thế nọ. Chúng ta phải nên nhớ rằng cái điều đó đâu gì ngạc nhiên. Chúa Giêsu còn bị thế gian họ kết án mà. Mình không làm giống như họ thì chắc chắn họ sẽ bắt bớ chúng ta thôi. Dù sao nữa thì cái nguyên tắc mình đặt ra đó là anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ sự chi khác cũng phải vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cái điều mà chúng ta làm hay không làm đó, nó không phải là bởi áp lực của người xung quanh chúng ta hay không, nhưng mà có làm vinh hiển danh Chúa hay không, chúng ta có làm sáng danh Chúa trong cái công việc của mình làm hay không, chúng ta có làm bởi vì cái mục đích là mình có cơ hội để mình chia sẻ về Chúa cho người khác hay không, chứ không phải là ồ tại vì mình không làm thì mình sợ họ thế này thế kia.